truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 10 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và thành phố khóa 18.
Liên đội trường Trung học cơ sở Quang Trung là đơn vị được Hội đồng đội thành phố chọn tổ chức điểm cuộc thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Ngoài việc tổ chức cuộc thi, Hội đồng đội cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
Thành phố Thái Nguyên hiện còn hai xã Phúc Hà và Cao Ngạn chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Để hai xã này về đích vào cuối năm nay theo dự kiến là việc không dễ, bởi cuộc sống của người dân địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Thành phố Thái Nguyên khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo hỗ trợ để hai xã thực hiện thành công mục tiêu quan trọng này. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là tích cực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Thực hiện kế hoạch số 129 KH-MTTQ-BTT ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiến hành tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 tại địa phương theo các đơn vị bầu cử. Tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên, có 5 người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14. Trong chương trình thời sự tổng hợp hôm nay, Đài truyền thanh truyền hình thành phố trân trọng giới thiệu chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 của bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, và ông Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thiếu tướng Công an Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tại đơn vị bầu cử số 2.
Với vai trò là Bí thư Thành ủy, bản thân tôi sẽ cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Triển khai thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chủ yếu đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định trong giai đoạn 2015-2020, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 18 dự án công trình trọng điểm, 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giai đoạn 2016-2020, để cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. 2. Tổ chức thực hiện hiệu quả đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, mở rộng không gian đô thị, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình dự án, chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp và dự án đô thị hai bờ sông Cầu. 3. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố Thái Nguyên. 4. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân. 5. Tăng cường xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 6. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền thành phố với các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và của tỉnh, để cùng chung sức xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, ngoài sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của bản thân, các đại biểu Quốc hội cần có sự hợp tác, giúp đỡ, động viên, chia sẻ rất lớn của cử tri và nhân dân tỉnh Thái Nguyên và cử tri thành phố Thái Nguyên. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt vai trò của đại biểu Quốc hội, người đại biểu của nhân dân và thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra.
Nếu như tôi được các bậc cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thì chương trình hành động của cá nhân tôi được dự kiến như sau. Về nội dung thứ nhất, tôi thiết nghĩ trước hết mình phải làm tròn trách nhiệm cá nhân với cương vị là Thiếu tướng Công an Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Về nội dung thứ hai là phải nói và làm theo cương lĩnh, hiến pháp và pháp luật, không ngừng học tập và rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong lối sống, năng lực sở trường, chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là tính chuyên cần và cầu thị. Nội dung thứ ba là mạnh dạn phân cấp phân quyền, làm việc theo quy chế và chương trình kế hoạch, không bao biện làm thay, không buông lỏng quản lý, phân định rõ về vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đặc biệt là xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Về nội dung thứ tư, đối với công tác phát triển kinh tế xã hội, tôi coi trọng vấn đề cải cách hành chính, nhất là cải cách về thủ tục hành chính và cải cách về cơ chế thu hút đầu tư trên cơ sở đúng luật, đảm bảo lợi ích hài hòa của các bên và chú ý đảm bảo về môi trường, không ồ ạt thu hút đầu tư bằng mọi giá. Về nội dung thứ năm, đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trước mắt tôi coi trọng vấn đề tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đổi mới phong cách và nề nếp làm việc của các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong đảng, giảm thiểu các hội nghị trong điều kiện có thể, tiết kiệm kinh phí và dành nhiều thời gian cho cán bộ đi xuống cơ sở. Về nội dung thứ sáu, đối với công tác an ninh quốc phòng, tôi chú trọng đến công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân khép kín, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động về phòng chống tội phạm, nhất là đối với các loại tội phạm có liên quan đến an ninh quốc gia, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Nội dung thứ bảy, đối với công tác hoạt động của đại biểu Quốc hội, tôi chú trọng đến việc tham gia lập hiến và lập pháp, góp phần sớm hoàn thiện về hệ thống pháp luật hơn nữa trong thời kỳ hội nhập. Thưa các bậc cử tri, tôi luôn nhận thức sâu sắc và tin tưởng vào vai trò sức mạnh của quần chúng. Công việc có thành công hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào lòng dân và sức dân. Do đó, người đại biểu Quốc hội cần phải có lòng tin với nhân dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và vì nhân dân để phục vụ. Trong suy nghĩ và hành động của mình, tôi luôn cầu thị, mong muốn các bậc cử tri nơi tôi ứng cử và các bậc cử tri trong phạm vi toàn tỉnh hãy giúp tôi để thực hiện thành công ý tưởng của mình.
Trong chương trình thời sự tổng hợp tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Chiều 9 tháng 5, 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 do ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại phường Tích Lương. Tại hội nghị, cử tri phường Tích Lương đã được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Nội dung chương trình hành động của các ứng cử viên đều tập trung quan tâm đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương, như tạo điều kiện người dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, đưa các giống cây con mới vào ứng dụng tại địa phương, v.v. Tại hội nghị, các cử tri phường Tích Lương đã bày tỏ quan điểm đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố. Đồng thời, các cử tri mong muốn các đại biểu khi chúng cử sẽ giúp địa phương giải quyết một số vấn đề như nâng cấp, mở rộng các đường bê tông liên tổ, quan tâm hơn nữa chế độ chính sách cho người có công. Ông Diệp Văn Công, cử tri tổ 12 phường Tích Lương bày tỏ ý kiến của mình.
Cử tri của tổ dân phố 12 phường Tích Lương rất mong muốn những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nói đi đôi với làm, thực hiện theo đúng hành động cũng như chương trình mà mình đã hứa trước cử tri ngày hôm nay, thực hiện được cái nguyện vọng của cử tri của tổ 12 cũng như là cử tri của phường Tích Lương. Và đặc biệt trong ý kiến ngày hôm nay có 5 cái ý kiến đề nghị mong muốn được giải thích và đồng thời là được giải quyết một cách cụ thể trong một thời gian ngắn nhất. Ý kiến thứ nhất là mong muốn được giải quyết hệ thống thoát nước ở chỗ cạnh chợ trường trung cấp nghề Thái Hà và cạnh kho xăng dầu Tý Lương, vì lúc này là đang mùa mưa mà đặc biệt ảnh hưởng rất lớn đến việc là tham gia giao thông của tất cả mọi người. Cho nên là mong việc đầu tiên là giải quyết nạo vét hoặc là có biện pháp nào đó để khắc phục.
Chiều ngày 9 tháng 5, Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với 11 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 4 để vận động bầu cử tại phường Đồng Quang. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã báo cáo tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình. Các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của cử tri để trực tiếp chỉ đạo giải quyết hoặc phản ánh lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt chú trọng giải quyết các vấn đề cử tri tại địa phương đang quan tâm như công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, xây dựng các cơ sở giáo dục đạt chuẩn, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các khu dân cư, nâng cấp các tuyến đường giao thông đô thị. Các ứng cử viên cũng nhấn mạnh sẽ vận dụng hết khả năng, trình độ, trí tuệ của bản thân để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Cử tri phường Đồng Quang đã bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đề ra.
Chiều 9 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc vận động bầu cử đối với ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, đơn vị bầu cử số 2 với cử tri phường Cam Xá. Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, nghe ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình. Các ứng cử viên đều khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri đến Hội đồng Nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Với trách nhiệm công dân và với cương vị công tác của mình, mỗi ứng cử viên đều khẳng định sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng tỉnh và thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh giàu đẹp. Trên tinh thần dân chủ, các cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng, đồng tình cao đối với các chương trình hành động của từng ứng cử viên, đồng thời đóng góp một số ý kiến vào chương trình hành động của các ứng cử viên liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế, nâng cấp hạ tầng giao thông, phát triển mạng lưới trường học và bảo đảm vệ sinh môi trường, v.v. Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố sẽ làm tốt vai trò của mình.
Ngay sau khi tiếp xúc cử tri của 7 phường phía Nam thành phố Thái Nguyên, chiều ngày 8 tháng 5, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số tuyến đường và khu vực chợ Dốc Hành, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên. Đây là những công trình an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như góp phần giúp bà con nhân dân trong phường và các vùng lân cận đi lại thuận tiện. Sau khi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu lãnh đạo thành phố chỉ đạo quyết liệt nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên, đảm bảo xong trước ngày 22 tháng 5. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trên cũng là việc cụ thể hóa nghị quyết Đảng bộ các cấp, đáp ứng với mong mỏi của cử tri trong và ngoài phường, đồng thời góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2016, 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2016. Sáng ngày 9 tháng 5, tại Liên đội Trung học Cơ sở Quang Trung, Hội đồng đội thành phố tổ chức điểm cuộc thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Tại cuộc thi, trên 20 đội viên đến từ 3 đội đã tham gia 3 phần thi gồm Tự hào Thiếu nhi Việt Nam nhằm giới thiệu về các thành viên trong đội tuyển thông qua hình thức thơ, ca, hò, vè, sân khấu và thông điệp của đội tuyển gửi tới cuộc thi. Theo dòng lịch sử, trả lời các câu hỏi về sự kiện, nhân vật, địa danh lịch sử trong tỉnh, trong thành phố Thái Nguyên. Và phần thi thứ 3, Em yêu Tổ quốc Việt Nam, thể hiện năng khiếu thông qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm hoặc ca cảnh, v.v. ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, ca ngợi tình yêu, niềm tự hào của thiếu nhi với quê hương đất nước Việt Nam, tái hiện lại một sự kiện, nhân vật gắn với lịch sử của địa phương, dân tộc, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Với sự hiểu biết sâu sắc các kiến thức về lịch sử và hồn nhiên thông minh trong cách thể hiện năng khiếu, cả ba đội thi đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Em Hoàng Hà Thảo Vi, lớp 7A5, trường Trung học Cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nói.
Thông qua cuộc thi này, tôi cảm thấy là nó mang lại chúng tôi thêm nhiều hiểu biết về các anh hùng dân tộc và cũng như là truyền thống quý báu của dân tộc. Và từ đó thì chúng tôi cảm thấy thêm yêu Tổ quốc hơn và tôi sẽ phấn đấu học tập nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với những anh hùng trẻ tuổi ấy.
Sau cuộc thi điểm tại Liên đội Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, Hội đồng đội thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức cuộc thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam sâu rộng tại các liên đội trong toàn thành phố. Anh Mai Hải Trung, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam nhằm cho các em tìm hiểu về lịch sử của Đảng, của dân tộc và của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Qua đó thì giúp cho các em hiểu thêm về lịch sử của đất nước, của dân tộc và của tỉnh Thái Nguyên, giúp các em cố gắng phấn đấu rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Được biết cũng trong dịp này, ngoài việc tổ chức cuộc thi Em yêu Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác như thăm tặng quà các đội viên nghèo học giỏi, tặng nhà khăn quàng đỏ, v.v.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên.
Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới số tháng 5. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Thành phố Thái Nguyên, hai xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên hiện đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn 2 xã Phúc Hà và Cao Ngạn chưa đạt chuẩn. Để hai xã này về đích nông thôn mới vào cuối năm nay, theo dự kiến là việc không dễ, bởi cuộc sống của người dân địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Việc huy động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới không đơn giản. Song thành phố Thái Nguyên tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ để hai xã thực hiện thành công mục tiêu quan trọng này.
Những ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp về xã Phúc Hà. Con đường dẫn vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã vẫn là đường đất gồ ghề, bụi bặm. Bên cạnh đường vào là bãi đổ thải lớn của công ty Than Khánh Hòa. Điều đáng nói, bãi đổ thải này nhiều năm nay là tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường đối với hàng trăm hộ dân sống xung quanh khu vực này và cũng là vấn đề khó thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Hà, hiện nay xã còn 3 trên 19 tiêu chí chưa đạt. Đó là trường học, giao thông, môi trường. Trong 3 tiêu chí này, có tiêu chí về môi trường là khó đạt nhất, vì người dân địa phương không những chịu ảnh hưởng bởi khu vực đổ thải của công ty Than Khánh Hòa, mà còn chịu khói bụi của xe tải vận chuyển, sản phẩm xi măng quan chiều đi tiêu thụ qua các tuyến đường của xã. Cũng theo tính toán của địa phương, xây dựng các hạng mục để 3 tiêu chí trên đạt chuẩn nông thôn mới phải đầu tư kinh phí khoảng 10 tỷ đồng. Được biết, tiêu chí về môi trường khó khăn nhất đã được địa phương thống nhất với công ty Than Khánh Hòa có phương án cụ thể như phun nước các tuyến đường bụi bẩn, xe chở nguyên liệu than, xi măng khi đi qua địa bàn xã phải được che đậy bạt. Tuyến đường và trung tâm xã, việc đầu tư thi công thuộc về công ty Than Khánh Hòa đảm trách cũng đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, xã cũng đã có phương án xây các bể chứa rác thải tại các xóm, cánh đồng trung tâm, quy hoạch lại khu nghĩa trang.
Đối với cái tiêu chí về môi trường thì về phía địa phương về nhân dân thì chúng tôi cũng vận động nhân dân là thực hiện tốt các quy định về môi trường, ví dụ như là thường xuyên phát quang đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, sử dụng nước hợp vệ sinh. Thế và trên địa bàn chúng tôi hiện nay cũng đã xây dựng được 5 cái bể thu gom rác và nhân dân thì cũng đã thực hiện rất tốt trong cái việc mà thu gom rác thải. Còn đối với các cái đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn thì chúng tôi cũng vẫn thường xuyên kiến nghị các cơ quan đơn vị giảm thiểu tối đa cái việc ô nhiễm môi trường, đặc biệt là cái việc ngăn chặn các cái dòng chảy thải từ các cái khu vực bãi thải xuống cái đất canh tác của nhân dân. Thứ hai nữa là thường xuyên tưới nước dập bụi trên các tuyến đường vận chuyển để không gây ô nhiễm môi trường đến nhân dân xung quanh khu vực.
Chúng tôi tìm đến xóm 14B vào thời điểm gần trưa, dưới cái nắng oi bức của mùa hè, con đường dày một lớp bụi, chốc chốc lại bị cuốn tung lên mù mịt bởi những chiếc xe tải lớn chở vật liệu vào một Than Khánh Hòa và nhà máy xi măng Quan Triều. Trao đổi với ông Phạm Quốc Hội, Bí thư chi bộ xóm 14B, xã Phúc Hà được biết, khi xã triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân đồng tình ủng hộ và thực hiện. Nhờ vào chương trình, đã có nhiều con đường giao thông liên xóm được mở rộng việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trồng trọt cũng được người dân thực hiện, đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, tiêu chí môi trường có lẽ sẽ rất khó thực hiện.
Khóm cũng vận động nhân dân, tuyên truyền nhân dân thực hiện theo nông thôn mới, đủ các chỉ tiêu trong 19 chỉ tiêu, cùng kết hợp với chính quyền, với địa phương, với xóm, với tuyên truyền nhân dân theo phấn đấu theo chỉ tiêu của trên để đạt được nông thôn mới. Còn môi trường thì chúng tôi không thể nào, không chắc là không triệt để được. Còn tất cả các đường là ngõ xóm, tất cả là cũng sẽ thực hiện được.
Trao đổi với ông Ngô Doãn Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Ngạn được biết, hiện nay xã còn 3 tiêu chí chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là trường học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường. Tiêu chí khó đạt nhất là tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, bởi xã chưa có trung tâm văn hóa thể thao theo đúng quy định đạt chuẩn. Bên cạnh đó, trong tổng số 17 xóm, mới có 16 xóm có nhà văn hóa, xóm Hợp Thành và Thành Công đang sử dụng chung nhà văn hóa. Điều đáng nói, các nhà văn hóa này đều xây dựng trước năm 2010 nên đã xuống cấp. Hệ thống loa đài, loa truyền thanh đều không đáp ứng cho công tác tuyên truyền.
Riêng để mà Cao Ngạn đạt về đích nông thôn mới thì Cao Ngạn cần phải đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình. Thứ nhất là cái trung tâm văn hóa của xã, tổng kinh phí nó khoảng trên 3 tỷ. Thứ hai nữa là cái khu khuôn viên nhà làm việc trụ sở ủy ban dân xã thì khoảng 1,5 tỷ. Thì cái này cũng đã đề nghị thành phố. Và cái khu xử lý nước thải của làng nghề thì hiện vừa qua chúng tôi đã đi thống kê các cái hộ sản xuất và có cái bể biogas và cần phải xử lý đối với cái làng nghề thì đã đi triển khai.
Theo tính toán của hai xã Cao Ngạn và Phúc Hà, để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm nay thì mỗi địa phương cần nguồn kinh phí đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Nếu theo cơ chế tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách thành phố hỗ trợ 30%, người dân đóng góp 20% cho mấy hạng mục công trình theo quy định, thì việc xây dựng cơ sở hạ tầng là điều không đáng ngại. Nếu những hạng mục công trình này được phê duyệt thi công là đã được công nhận và tính vào tiêu chí. Theo ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên, hiện nay thành phố đang tích cực hỗ trợ cả về nguồn kinh phí và nguồn nhân lực để hai xã còn lại có thể về đích trong năm nay.
Với chương trình nông thôn mới năm nay thì thành phố chỉ cần có hai xã phụ thuộc nữa, đó là Phúc Hà và xã Cao Ngạn. Thế thì kế hoạch là chủ trương thành phố và giao phòng ban chuyên môn sẽ có cái hướng dẫn để giúp hai xã hoàn thành nốt các chỉ tiêu còn thiếu và phấn đấu hoàn thành trong năm 2016. Và vừa qua thì trưởng phòng kinh tế thành phố cũng đã phân giao cho cái tổ nông thôn mới là trực tiếp là xuống địa bàn để giúp hoàn thiện hồ sơ và những cái nội dung là thiếu thì cũng tiếp tục được hỗ trợ, ví dụ về hệ thống kênh mương hoặc là các tiêu chí thiếu thì cũng đều được hoàn thiện và đáp ứng trong thời gian tới.
Hiện nay hai xã trên đang tích cực giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời đề nghị ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để hoàn thành các hạng mục còn thiếu để đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2016 này. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8168. Xin trân trọng cảm ơn
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803-737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.